Quý vị xem tiếp đối thoại giữa Thế Tôn và Di Lặc Bồ Tát sẽ hiểu. Di Lặc Bồ Tát nói: thời gian một khẩy móng tay rất ngắn, có 32 ức 100 ngàn niệm, đơn vị là 100 ngàn. Chúng ta nhân lên thử xem, một khẩy móng tay có bao nhiêu ý niệm? 320 triệu. Niệm niệm thành hình. Hình chính là hiện tượng vật chất. Mỗi niệm đều có hiện tượng vật chất. Hình dài hữu thức. Thức là gì? Thọ tưởng hành thức. Nói cách khác, thọ tưởng hành thức là ngũ uẩn. Hiện tượng ngũ uẩn ở đâu? Trong lạp tử. Chính là di trần nhỏ nhất, đầy đủ sắc thọ tưởng hành thức. Nói cách khác, chúng ta khởi tâm động niệm, mỗi một hạt di trần đều biết. Trong Hoàng Nguyên Quang nói, ý niệm vừa khởi liền chu biện pháp giới. Biện pháp giới, hư không giới, toàn bộ đều biết. Ta có thể giấu được ai? Sau khi biết được, nó liền có phản ứng. Phản ứng là xuất sanh vô tận. Đây chính là tướng từ tâm chuyển, cảnh tùy tâm chuyển, tùy theo ý niệm mà chuyển. Niệm thiện thì cảnh giới thiện hiện ra, ác niệm thì cảnh giới ác hiện tiền. Nên nói nhiễm tịnh thiện ác đều tùy theo ý niệm mà biến hóa, nên nó là giả không phải thật. Nhưng ta mê mà không giác, nên mới thật sự chịu khổ, thật sự có cảm thọ này. Giống như người thấy ác mộng vậy, trong mộng chịu rất nhiều đau khổ, khi tỉnh lại mới biết là một cơn ác mộng. Có người trong lục đạo luân hồi chính là đang nằm thấy ác mộng. Không học Phật sẽ không tỉnh lại được. Sau khi học Phật sẽ tỉnh lại. Nên mấy câu này trong phẩm Thọ Lượng nói rất hay. Đức Phật dạy: chư Phật trong thế giới, nếu chấp di trần, chấp tướng là phàm phu, không chấp trước di trần là Bồ Tát. Bất kể là chấp trước hay không chấp trước, tất cả đều là di trần. Nhất trần nhất kiếp, đây là ví dụ. Một di trần là một kiếp. Từ khi ta thành Phật đến nay, vừa qua một trần một kiếp. Ở trước nói 100 ngàn vạn ức na do tha a tăng kỳ kiếp. Thời gian quá dài, không cách nào tính kể được. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Đức Phật vì chúng sanh mà hiện thân thuyết pháp, hoàn toàn là cảm ứng của chúng sanh. Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Phật chắc chắn không có khởi tâm động niệm, chắc chắn không có phân biệt chấp trước. Hiện thân gì, thuyết pháp gì, hoàn toàn là do cảm, tự nhiên nó sẽ tương ứng. Đây là tự tánh công đức không thể nghĩ bàn. Nên cuộc đời con người đời đời kiếp kiếp đều là tự làm tự chịu.
Không ai cảm ơn.
không ai can thiệp, không ai chi phối, không ai chọc ghẹo, không ai mê hoặc, hoàn toàn là do chính mình. Nếu tất cả phải do chính mình chịu trách nhiệm, đây là sự thật hoàn toàn chính xác. Chúng ta cầu Phật Bồ Tát giúp đỡ. Phật Bồ Tát giúp đỡ chính là dạy bạn đem chân tướng sự thật nói cho ta nghe. Đây là Phật Bồ Tát giúp chúng ta. Sau khi nghe hiểu mới biết chân tướng sự thật rốt cuộc là như thế nào. Hiểu rõ chân tướng thì tự mình có thể giải quyết. Thật như người ta thường nói, mở gút cần phải là người thắt gút. Đức Phật không có năng lực giúp chúng ta. Nếu Đức Phật có năng lực giúp chúng ta giác ngộ, giúp chúng ta thành Phật, thì hà tất phải đi một vòng lớn như vậy. Không giúp được, đều là ta tự làm tự chịu. Phật cũng là tự làm tự chịu. Đọa địa ngục A Tỳ vẫn là do ta tự làm tự chịu. Không thể trách bất cứ ai, trách người khác đó là tạo tội.